ông Phần Đà và Bồ Tát Văn Thù cùng lo sắm sửa trai nghi phẩm vật dâng cúng Phật và đại chúng. Bấy giờ đại chúng cùng có cảm giác rúng động sáu thứ: đất như chuyển, trời như xoay, toàn thân giận ốc, sợ hãi và lo buồn. Có lẽ đây là điểm Như Lai sắp nhập đại niết bàn. Đại chúng cùng có một ý nghĩ buồn khổ tiếc thương qua bài kệ: cúi đầu lạy Thế Tôn, chúng con đồng khuyến thỉnh Phật ở lại nơi đời. Chúng con mà xa Phật, ai giáo đạo chúng con? Như Lai nhập niết bàn, chúng con chìm bể khổ. Nghe con mà mất mẹ, sầu khổ kể sao cùng, nguyện Thế Tôn thương xót. Bạch Thế Tôn, ví như quốc vương, sanh các vương tử, diện mạo khôi ngô, ngoan hiền, thông minh, vua rất yêu, dạy cho nghề văn, nghiệp võ, rồi sai người giết chết. Thật là đáng thương. Phật thương chúng con, dạy dỗ chúng con vừa đủ chánh kiến. Như Lai vội nhập niết bàn, rời bỏ chúng con, có khác nào các vương tử bị đem đi giết? Chúng con mong Phật ở luôn nơi đời. Bạch Thế Tôn, dí như y vương hiểu dành các phương thuốc, đem phương bí truyền dạy riêng con mình, không dạy cho các trò khác. Như Lai đem tạng pháp thập thâm bí mật dạy riêng cho Văn Thù Sư Lợi mà chẳng thương, chẳng dạy cho chúng con. Như ông thầy thuốc kia vì lòng còn riêng tư, thân sơ nên dạy không bình đẳng, rộng rãi, chỉ dạy cho con mình môn bí phương mà không dạy cho các trò khác. Như Lai hẳn không có lòng thân sơ, thiên vị, tại sao chẳng dạy dỗ chúng con? Ngửa mong Đức Phật ở lâu nơi đời, chớ vội nhập niết bàn. Bạch Thế Tôn, ví như có người học giỏi các bộ luận rồi lại sanh lòng sợ các bộ luận ấy. Đức Như Lai thông đạt các pháp mà lại sợ các pháp. Nếu Như Lai ở luôn nơi đời, giảng pháp cam lộ cho chúng con được thấm nhuần đầy đủ, thì chúng con không còn sợ phải bị sa vào địa ngục nữa. Cúi mong Thế Tôn ở lại nơi đời. Phật bảo các thầy tỳ kheo, các thầy đừng sầu thảm, thương khóc như hàng trời, phàm phu kia, các thầy phải siêng năng tinh tấn, giữ vững chánh niệm. Nghe Phật nhắc nhở, trời người bắt bộ chúng nén lòng và thôi khóc. Đức Thế Tôn dạy, này các thầy tỳ kheo, nếu trong đại chúng còn chỗ nào nghi ngờ thì nên bạch hỏi. Đối với những pháp không, bất không, thường, vô thường, khổ, phi khổ, y, phi y, khứ, bất khứ, quy, phi quy, hằng, phi hằng, đoạn, phi đoạn, chúng sanh, phi chúng sanh, hữu, vô hữu, thật, phi thật, chân, phi chân, diệt, bất diệt, mật, bất mật, nhị, bất nhị, vân vân. Nếu còn chỗ nghi ngờ, nên hỏi. Như Lai sẽ giải rõ cho. Như Lai dạy pháp cam lồ cho các thầy rồi, sau mới nhập niết bàn. Này các tỳ kheo, Phật ra đời khó gặp, thân người khó được, được thân người, được gặp Phật, lại có được tín tâm đầy đủ giới hạnh, chứng quả A-la-hán lại là việc khó hơn nhiều. Này các thầy tỳ kheo, thành báu chánh pháp trang nghiêm, đầy đủ các thứ công đức chân bảo, giới, định, tuệ làm tường thành kiên cố. Nay các thầy gặp được thành báu chánh pháp, chẳng nên lượm lấy những vật vặt vãnh tầm thường như nhà thương mại vào thành Chân Bảo mà chỉ lượm lấy sỏi đá rồi trở về nhà. Các thầy chớ để tâm hạ liệt, được chút ít phát mọn mà cam tâm thỏa mãn. Dù xuất gia mà không ham mộ đại thừa, dù được khoác áo cà sa mà tâm chưa được nhuộm màu pháp đại thừa. Các thầy dù khất thực nhiều nơi mà chưa từng khất thực đại thừa. Các thầy dù cạo bỏ râu tóc mà chưa vì chánh pháp cạo sạch kiết sử. Này các thầy tỳ kheo, nay Như Lai vì đại chúng hòa hợp trong pháp ánh chân tịnh, các thầy phải nhiếp tâm dũng mãnh tinh tấn, dẹp bỏ các kiết sử. Đừng để khi mặt trời Phật lặn rồi, các thầy sẽ bị vô minh bao trùm, trong đêm đen si mê tà kiến. Này các thầy tỳ kheo, những cỏ thuốc trên mặt đất để cho chúng sanh dùng khi có bệnh, pháp vị cam lồ thượng diệu làm thuốc chữa bệnh phiền não của chúng sanh. Nay Như Lai làm cho bốn bộ chúng đều được an trụ trong bí mật, cũng ví như chữ Y, nếu ba điểm đứng chung hàng, hoặc đứng ngang hàng, hoặc khác nhau, đều không thành chữ Y. Ba điểm phải như ba con mắt trên mặt đại tự tại thiên mới thành chữ Y. Như Lai cũng vậy, giải thoát không phải niết bàn, pháp thân không phải niết bàn, ma ha bát nhã không phải niết bàn, ba pháp rời ra không phải niết bàn. Như Lai an trú trong ba pháp ấy, vì chúng sanh mà nói nhập đại niết bàn như chữ Y trong đời. Bạch Thế Tôn, các pháp quán vô thường, khổ, không, vô ngã, Thế Tôn khéo dạy cho chúng con thì vô thường là ưu việt hơn hết. Ví như các dấu chân thú, dấu chân voi lớn hơn hết. Vô thường quán nếu tinh tấn tu tập có thể trừ hết ái nhiễm cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, trừ hết vô minh, kiêu mạn và thường tưởng. Bạch Thế Tôn, nếu Như Lai đã lìa hẳn các ái nhiễm của ba cõi, của vô minh kiêu mạn và thường tưởng, thì Như Lai không cần phải nhập niết bàn mà chi. Còn Như Lai chẳng lìa hẳn được, cớ sao Như Lai dạy cho chúng con rằng, tu vô thường quán trừ được sự ái nhiễm của ba cõi, của vô minh kiêu mạn và thường tưởng. Bạch Thế Tôn, không ai có thể khen cây chuối là cứng chắc, cũng như không ai có thể nói ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạc, tác giả, thọ giả là chân thực. Bã xác không còn dùng được, trái chôm không có mùi thơm, thân thể con người không ngã, không chủ. Chúng con tu vô ngã quán, thấy biết rõ những điều đó. Không bao giờ có dấu chim bay trong hư không. Người tu tập pháp quán vô ngã không còn các thứ kiến chấp. Đức Phật khen, rất tốt, các thầy khéo tu tập pháp quán vô ngã. Các thầy tỳ kheo bạch Phật, ngoài pháp quán vô ngã, chúng con còn siêng tu các pháp vô thường, không, khổ và bất tịnh. Bạch Thế Tôn, người say tâm trí mê loạn, thấy nhà cửa, cỏ cây, núi rừng đều xoay nghiêng đảo lộn. Không tu các pháp quán vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh, thì không gọi là bậc hiền thánh. Vì người này nhiều phóng dật, trôi lăn trong sanh tử, khổ não, ưu bi. Vì vậy, chúng con siêng năng tu tập các pháp quán ấy. Phật dạy các thầy tỳ kheo, lắng nghe, hãy để ý lắng nghe. Vừa rồi các thầy nói ví dụ người say, các thầy chỉ biết danh tự, rõ thật nghĩa. Thế nào là thật nghĩa? Nhà cửa, cỏ hoa, cây cối vốn không có xoay nghiêng, đảo lộn. Chúng sanh bị phiền não vô minh che lấp, tâm điên đảo sanh khởi, ngã cho là vô ngã, thường cho là vô thường, lạc cho là khổ, tịch cho là bất tịch. Vì phiền não vô minh che lấp, nên cái hiểu của phàm phu không hiểu rõ được thật nghĩa. Như người say kia, cảnh vật vốn không đảo lộn, mà anh ta thấy thật có đảo lộn. Ngã chính là thật nghĩa của Phật, thường chính là thật nghĩa của pháp thân, lạc chính là thật nghĩa của niết bàn, tịnh là thật nghĩa của pháp, bát nhã ba la mật. Do nghĩa đó, các thầy nói, người có ngã thì kiêu mạn, cống cao, luân chuyển sanh tử là không đúng lý. Cũng do vậy, người tu pháp quán vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, nếu không khéo thì chỉ biết danh tự mà không thể biết thật nghĩa. Đây là bốn pháp đặc thắng, các thầy nên tu học. Vô thường cho là thường, thường cho là vô thường, là điên đảo. Khổ cho là vui, vui cho là khổ, đó là điên đảo. Vô ngã cho là ngã, ngã cho là vô ngã, là pháp điên đảo. Bất tịnh cho là tịnh, tịnh cho là bất tịnh, đó là pháp điên đảo. Mắc phải bốn pháp điên đảo, ấy là người chưa biết pháp tu chân chánh. Thế gian có thường, lạc, ngã, tịnh. Xuất thế gian cũng có thường, lạc, ngã, tịnh. Pháp thế gian có văn tự mà không có thật nghĩa. Xuất thế gian có văn tự, có thật nghĩa. Vì sao? Vì pháp thế gian có bốn thứ điên đảo, cho nên không biết thật nghĩa. Ngoài bốn thứ điên đảo, còn có tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo nữa. Vì có ba thứ điên đảo này, cho nên người thế gian ở trong thường thấy vô thường, ở trong lạc thấy khổ, ở trong ngã thấy vô ngã, ở trong tịnh thấy bất tịnh. Đấy gọi là điên đảo. Vì điên đảo nên thế gian biết văn tự mà không biết thật nghĩa. Gì là thật nghĩa? Vô ngã gọi là thanh tử, ngã là Như Lai, vô thường là thanh văn duyên giác, thường là pháp thân Như Lai, khổ là tất cả ngoại đạo, lạc là giải thoát niết bàn, bất tịnh là pháp hữu vi, tịnh là bát nhã chánh pháp của Phật Bồ Tát. Đấy gọi không điên đảo. Vì không điên đảo nên biết văn tự, biết thật nghĩa. Nếu muốn lìa khỏi bảy thứ điên đảo thì phải biết rõ thường, lạc, ngã, tịnh như vậy. Các thầy tỳ kheo hỏi, như lời Thế Tôn dạy rằng lìa khỏi bảy thứ điên đảo thì được rõ biết thường, lạc, ngã, tịnh. Nay Như Lai hoàn toàn không có bảy sự điên đảo thì đã biết rõ thường, lạc, ngã, tịnh. Nếu đã biết rõ rồi, cớ sao Như Lai không ở đời một kiếp hoặc nửa kiếp để dạy dỗ chúng con, cho chúng con lìa khỏi bảy sự điên đảo? Như Lai lại vứt bỏ chúng con, muốn nhập Niết Bàn. Phật dạy, các thầy tỳ kheo đừng nói như vậy. Chánh pháp vô thượng của Phật, Như Lai đã giao phó cho Maha Ca Diếp. Các thầy y chỉ nơi Maha Ca Diếp mà học tu, cũng như quốc vương đi xa, giao phó quốc sự cho đại thần vậy. Các thầy nên biết, pháp tu quán quán vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh trước đây chưa phải là chân thật, cứu cánh. Ví như mùa xuân, có một nhóm người chơi thuyền trong hồ lớn, làm rơi viên ngọc lưu ly. Họ cùng nhau hụp lặng tìm ngọc, đến lúc đem lên khỏi nước mới rõ là không phải, ngọc lưu ly vẫn còn dưới nước. Lúc nước hồ đứng trong, nhóm người lại nhìn thấy viên ngọc. Có một người trí, tìm cách khéo léo, chậm rãi lặn xuống, vớt được ngọc thật. Các thầy chớ lầm tưởng, quán vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là tu pháp thật nghĩa. Nó cũng như nhóm người lặn xuống nước, lượm nhầm đá sỏi mà tưởng là ngọc vậy. Các thầy phải khôn khéo, như thường người khôn khéo kia, phải luôn luôn tu tập thường, lạc, ngã, tịnh, và phải tỉnh thức chánh niệm, rằng từ trước đến nay, tu pháp quán vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là tu pháp điên đảo. Các thầy tỳ kheo hỏi, sao trước đây Thế Tôn dạy chúng con tu pháp vô ngã, rằng tu pháp vô ngã xa lìa chấp ngã, lìa chấp ngã thì lìa kiêu mạn, lìa kiêu mạn thì được niết bàn, nghĩa ấy thế nào? Phật dạy, này các thầy tỳ kheo, cứ như quốc vương sẽ kém sáng suốt, tin dùng một y sư vụng về, đánh đành cao ngạo, trị bệnh gì cũng thuần dùng sữa để làm thuốc, lại thêm không biết căn do của bệnh, dầu biết dùng sữa mà chẳng hiểu rành sữa tốt, xấu, lành hay không lành. Một hôm, từ phương xa đến một minh y hiểu rành chín cách chữa bệnh, thông thạo các phương trị bệnh rất giỏi, kết thân làm người hầu hạ tôn cửu y làm thầy. Do đó, được vào yết kiến quốc vương, sau đó hướng dẫn quốc vương cách sử dụng thuốc và nghệ thuật trị bệnh. Bấy giờ quốc vương tỉnh ngộ, xét biết cựu y là hạng vụng về mà cao ngạo, liền hiếm xuất trọng dụng minh y. Minh y yêu cầu quốc vương cấm uống thuốc sữa của cựu y, vì thuốc ấy độc hại làm tổn thương người bệnh. Quốc vương chuẩn tấu ra lệnh cấm hẳn, nếu ai dùng thuốc sữa sẽ bị nghiêm trị. Minh y theo phương bào chế, tùy bệnh cho thuốc. Dân chúng có bệnh nhất nhất trị lành. Ít lâu sau, quốc vương bệnh nặng, truyền mời minh y đến điều trị. Sau khi định bệnh, biết rằng quốc vương cần phải dùng thuốc sữa, minh y tâu rằng, ngày trước, tôi yêu cầu cấm dùng sữa để làm thuốc. Đó chưa phải là ý hay, tuyệt đối có tính cố định. Nay nhà vua đang mắc phải bệnh nóng, chính là lúc nên dùng thuốc sữa để trị, ắt bệnh sẽ được lành. Vua bảo, có lẽ ông điên cuồng loạn óc rồi, mới nói rằng uống sữa trị được bệnh của ta. Cựu y dùng sữa, ông bảo là độc, yêu cầu biếm xuất và cấm hẳn. Nay trở lại nói sữa là tốt, hay trị được bệnh. Ông muốn khi dối ta ư? Cứ theo lời ông nói thì cựu y có thể hơn ông rồi. Minh y tâu vua, như mối ăn gỗ ngẫu nhiên thành chữ, con mối tự nó không biết là chữ hay không phải chữ. Người trí xem thấy, không bao giờ tiên nói rằng con mối biết chữ, và cũng không lấy làm lạ. Cựu y không rõ căn bệnh, bệnh gì cũng dùng thuần sữa để trị, lại không biết sữa là tốt hay xấu, lành hay không lành. Vua nói, xin ông giải thích cho ta rõ. Minh y tâu, thuốc sữa cũng là độc hại, cũng là cam lộ. Nếu bò cái không ăn mà hèm, cỏ úng thì đê con khỏe mạnh. cho bò ăn không thả ở cao nguyên có nhiều đồng khô, cũng không cho ăn chỗ cỏ úng đầm lầy, nước uống trong sạch và không cho chung bầy với bò đực. Cho ăn uống vừa chừng phải cách, sữa của bò này trị được nhiều bệnh, gọi đó là cam lồ. Không được như vậy, các thứ sữa khác thì có thể trở thành độc tố. Nghe Minh Y giảng giải, vua khen, nay ta mới rõ thế nào là sữa tốt, thế nào là xấu, lành hay không lành. Sau khi được uống sữa, vua lành bệnh. Vua liền truyền lệnh cho dân chúng được dùng sữa để trị bệnh. Dân chúng không vừa lòng thái độ bất nhất của nhà vua, liền hội đến hoàng triều để cật vấn. Quốc vương bảo dân chúng, mọi người không nên oán trách ta, thuốc sữa nên uống hay không nên uống đều là ý của y sư, không phải lỗi của ta. Dân chúng vui lòng, tuân lời Minh Y dùng thuốc sữa tốt trị bệnh, được nhiều kết quả vượt hơn ý mong muốn ban đầu. Các thầy nên biết, ngoại đạo nói ngã như mối ăn cây ngẫu nhiên thành chữ, vì thế trong Phật Pháp, Như Lai nói vô ngã để điều phục chúng sanh, và vì có nhân duyên, Như Lai nói có ngã. Như Minh Y biết rõ, sữa nên thuốc hay không nên thuốc. Ngã mà Như Lai nói chẳng phải như chấp ngã của phàm phu hiểu. Phàm phu chấp ngã hoặc lớn bằng ngón tay cái, hoặc nhỏ như hạt đậu, hoặc bé xíu như vi trần. Ngã của Như Lai nói không phải như vậy. Thế nên Như Lai nói các pháp không ngã mà chính thật không phải là không ngã. Thế nào là chính thực? Nếu pháp là chính thực, là chân, là thường, là chủ thể, là sở y, tự tánh không biến đổi, thì gọi đó là ngã. Như Minh Y hiểu dành thuốc sữa. Như Lai vì chúng sanh nói, tất cả các pháp chân thật có ngã. Bốn bộ đệ tử Như Lai đều phải tu pháp quán chân ngã như vậy. Trực chỉ, ai thán là thương tiếc, khóc lóc và thở than, sầu khổ kể lể, tiếc thương, khẩn khoản với một người thân thương kính quý trước giờ phút tử biệt sanh ly là việc bình thường. Thế gian phàm phu đều vậy và phải như vậy, vì quan niệm rằng chết là hết, một lần ra đi là một lần vĩnh viễn chia ly. Còn sự ai thán của Thiên Long Bát Bộ, của tứ chúng đệ tử Phật trong kinh Đại Bát Niết Bàn có thể: a, thành phần chất liệu mê mờ còn nhiều hơn chủng tử giác ngộ giải thoát, đây là thành phần ai thán thật sự. B, thành phần chứng đạo quả, thanh lọc hết chất vô minh phiền não nội tâm, thanh thản tự tại với cuộc sống ngoại cảnh, sự ai thán của bậc người này hẳn không phải ai thán thật. Kinh điển Phật có danh từ thị hiện, đây là sự giàn cảnh có dụng ý. Giá trị cao quý của người xuất gia là học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Tu học là nhiệm vụ chánh yếu của một tỳ kheo, của người khất sĩ. Tiếc thương, khóc lóc, sầu khổ dành cho những người phàm phu. Đường tu học phải luôn tiến bước, học kinh điển Phật có hệ tư tưởng tiểu thừa, có hệ tư tưởng trung thừa và hệ tư tưởng đại thừa, là đỉnh cao trong quá trình tu học chánh pháp. Sở dĩ Bát Bộ Nhân Thiên Quyền tiểu khóc than sướt mướt sợ Phật nhập Niết Bàn, theo họ nghĩ Niết Bàn đồng nghĩa với chết mất. Đừng khờ khạo như nhà kinh doanh khờ khạo, vào kho chân bảo mà ra về chỉ có một con trâu đá xinh xắn trong tay. Học Đại Thừa, tu hạnh Đại Thừa mới có cơ hội nhận thức chân lý toàn diện. Chừng nào chưa tu học Đại Thừa, thì không thể hiểu Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ. Chừng nào chưa tu học Đại Thừa, thì không thể hiểu Sát thân Tỷ Lô Giá Na thường trụ, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa thường trụ, Niết Bàn Tịch Tịnh thường trụ. Học Đại Thừa, sử dụng kiến giải Đại Thừa, người đạt đạo nhận rõ ba đức Sát thân Bát Nhã giải thoát của Như Lai không nghi ngờ, bỡ ngỡ hay lạ lùng. Như Lai là vậy đó, Sát thân không phải Như Lai, nhưng không có Pháp thân, không có Như Lai. Niết Bàn không phải Như Lai, nhưng không có Niết Bàn, không có Như Lai. Bát Nhã không phải Như Lai, nhưng không có Bát Nhã, không có Như Lai. Như chữ Y, ba điểm sai vị trí, không còn là chữ Y được. Là đệ tử Phật phải tu học như thế. Xuất gia theo Phật, học hiểu giáo lý tứ đế, thập nhị nhân duyên, tư duy quán chiếu chân lý, vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, là một thành công đáng kể. Phật thường khích lệ, ngợi khen hạng người này. Vì vậy người hậu học thường nghĩ tưởng rằng vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh là chân lý tuyệt đối, cứu kính của đạo Phật. Với nguồn giáo lý Đại Thừa, Đại Niết Bàn thì vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh chỉ là những viên sỏi đá mà nhóm người chơi thuyền vui xuân, hấp tấp vội vàng nhặt được ở đáy hồ mà tưởng là mình đã vớt mò được ngọc. Phải thật nhẹ nhàng và khéo léo, người trí mới vớt được ngọc lưu ly thật. Không tu học Đại Thừa, Đại Niết Bàn, không biết được thường, lạc, ngã, tịnh là bốn thực đức tùy duyên mà bất biến ấy. Không tu học Đại Thừa, Đại Niết Bàn, không biết được thường chính là Phật, ngã chính là Như Lai, lạc chính là Niết Bàn, tịnh chính là Bát Nhã Ba La Mật. Ngoại đạo nói ngã, thần ngã, là nói cầu may, không biết thế nào ngã, thế nào không ngã, như mối ăn gỗ ngẫu nhiên thành nét chữ. Do duyên cớ đó, trước kia Như Lai nói vô ngã. Tu học Đại Thừa, Đại Niết Bàn, ngã, tức Như Lai Pháp thân vậy. Một thầy thuốc giỏi, cấm bệnh nhân uống thuốc sữa để trị lành bệnh, cứu người. Bắt bệnh nhân uống thuốc sữa cũng để trị lành bệnh, cứu người. Như Lai Thế Tôn là vị vô thượng y vương đó. Nói vô ngã để đem lại sự giải thoát giác ngộ cho mọi người. Nói ngã cũng đem lại sự giải thoát giác ngộ, cứu cánh cho mọi người. Rõ là đấng y vương vô thượng. Thường thọ. Phật dạy, này các thầy tỳ kheo, đối với Như Lai, tất cả các pháp bổn tánh không tịch, đó là kết quả của sự tu hành trải qua vô lượng kiếp mà nên. Tuy nhiên, trên đường hóa độ chúng sanh không phải vậy. Về giới luật, thiền định và trí tuệ học, các thầy còn có chỗ nghi ngờ chưa quyết, thì đem ra hỏi, Như Lai sẽ giải thích cho. Các tỳ kheo thành phần A-La-Hán, tự thấy trí tuệ nhỏ nhoi, không đủ trình độ đặt vấn đề hỏi Phật. Mọi người có ý nghĩ, pháp Phật thậm thâm vi mật, truyền dạy cho Bồ Tát thì mới bảo tồn kiên cố, mới có khả năng truyền bá ở đời, lợi lạc chúng sanh. Bấy giờ có vị Bồ Tát, họ Đại Ca Diếp, dòng Bà La Môn, từ chỗ ngồi đứng dậy, kịch vai áo bên hữu, cung kính nhiễu Phật, rồi quỳ gối chắp tay hỏi Phật qua bài kệ. Làm sao được trường thọ, thân kim cang không hoại, nên tạo nhân duyên gì để được sức kiên cố, làm gì ở kinh này để được đến bờ kia, xin Phật mở kho tàng vì chúng sanh dạy rõ. Làm sao được rộng lớn, làm y chỉ chúng sanh, làm sao biết thiên ma để làm chúng khiếp sợ, lời Phật lời ma ba tuần làm sao phân biệt biết. Thế nào các Bồ Tát thấy được đánh khó thấy, nghĩa mãn tự bán tự, phải hiểu như thế nào, làm sao ở đời trược ác chẳng ô nhiễm như hoa sen. Thế nào ở trong phiền não mà phiền não chẳng nhiễm, như y sư trị bệnh không bị bệnh truyền lây. Con nay thỉnh Như Lai vì các hàng Bồ Tát diễn nói pháp thậm thâm, thế nào tất cả pháp đều có tánh an lạc, cúi xin đấng Thế Tôn phân biệt dạy chúng con. Phật khen Ca Diếp Bồ Tát, lời hỏi của ông có giá trị như người được nhất thiết trí. Lúc Như Lai mới thành vô thượng, chánh đẳng chánh giác dưới cội Bồ Đề, cũng có vô số Bồ Tát đến hỏi Như Lai như vậy. Này Ca Diếp Bồ Tát, hãy lắng nghe, Như Lai sẽ vì ông mà nói về nghiệp nhân trường thọ của một Bồ Tát. Phàm có hạnh nghiệp có thể làm nhân cho quả vô thượng Bồ Đề thì thành tâm nghe kỹ và lãnh thọ giáo nghĩa đó. Tự mình lãnh thọ rồi truyền dạy cho người khác để nhiều người được lợi lạc. Do tu tập hạnh nghiệp ấy mà Như Lai được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nay lại vì mọi người nói rộng ý nghĩa ấy, muốn thực hiện sâu rộng nghiệp nhân trường thọ, Bồ Tát phải phát tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, hộ niệm tất cả chúng sanh như thương con ruột của mình, dạy cho tu tập pháp ngũ giới thập thiện, những chúng sanh bị khổ ba đường ác cứu độ cho được ra, giải thoát cho người chưa giải thoát, người chưa giác ngộ dạy cho pháp tu tỉnh thức. Do tu các nghiệp nhân như vậy mà Bồ Tát được thọ mạng lâu dài, trí tuệ tự tại. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, theo con nghĩ, Thế Tôn không nên nói Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh, tâm bình đẳng xem đồng như con. Vì trong Phật Pháp, có người phá giới, có kẻ phạm tội nghịch, có người hủy báng chánh pháp. Với hạng người như vậy, làm sao xem đồng như con? Phật dạy, Như Lai, đối với chúng sanh ấy xem đồng như con, Như La Hầu La, cho đến người hủy báng chánh pháp, hàng nhất thiển đề, hoặc những kẻ tà kiến, Như Lai đều thương xót như con. Như Lai không giống các quốc vương, bảy tôi, phạm pháp cứ theo tội mà tru lục. Ca Diếp nên biết, Như Lai là người ban bố vô úy bình đẳng cho chúng sanh. Như Lai phóng ra một, hai hoặc năm tia sáng, kẻ nào gặp đều xa lìa tất cả điều ác. Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, nơi nào có tỳ kheo trì giới, đầy đủ oai nghi, hộ trì chánh pháp, thấy người hoại pháp thì của trách, trừng trị. Vị tỳ kheo ấy được phước báo vô lượng. Đó chính là đệ tử của Như Lai, đích thực là Thanh Văn. Nếu thấy lỗi mà bỏ qua, vị tỳ kheo này là người góp phần làm bại hoại Phật Pháp. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, như lời Phật vừa dạy, e là không bình đẳng, xem tất cả chúng sanh như con. Bạch Thế Tôn, giả sử có người cầm dao với ý đồ hãm hại Phật, lại có người đem nước thiên đàm thoa thân Phật. Nếu sử dụng tâm bình đẳng, lẽ ra hai người đều phải được xem là người tốt, cớ sao lại bảo rằng phải trừng trị kẻ phạm luật nghi? Nếu trừng trị kẻ phạm luật nghi thì lời dạy kia có lỗi. Phật nói, như quốc vương có bốn người con trai khôi ngô, thông minh, sáng suốt, đem giao cho giáo sư dạy dỗ và dặn rằng, thầy gắng dạy cho chúng được toàn vẹn tài đức, nếu chúng ngỗ nghịch, thầy phải nghiêm trị. Dầu ba đứa bị đòn chết, còn một đứa được lên, nhà vua cũng vui lòng. Ngày Ca Diếp, cha và thầy của các trẻ có phải tội ác và sát sanh chăng? Ca Diếp Bồ Tát thưa, Bạch Thế Tôn, không. Vì lòng thương muốn cho các trẻ được nên, chớ chẳng phải ác tâm, dạy dỗ như thế được phước vô lượng. Phật nói, cũng vậy, Như Lai đối với kẻ phạm pháp xem đồng như con. Nay Như Lai đem chánh pháp vô thượng phó chúc cho vua, đại thần, tỳ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di, các vua quan và bốn bộ chúng. Phải nên khuyên răn, khích lệ người phát tâm tu học, khiến được tăng thượng giới, định, tuệ, và nên nghiêm khắc dạy bảo những người lười biếng, phá giới, hủy hoại chánh pháp, lơ là đối với pháp tam vô lậu học. Ngày Ca Diếp, như vậy các vua quan, bốn bộ chúng có mắc tội chăng? Ca Diếp Bồ Tát thưa, Bạch Thế Tôn không? Phật nói, các vua quan và bốn bộ chúng còn không tội, huống là Như Lai. Này Ca Diếp, Như Lai khéo tu đức bình đẳng, xem các chúng sanh đồng là con. Tu như vậy gọi là Bồ Tát tu tâm bình đẳng, với các chúng sanh xem đồng là con. Bồ Tát tu tập hạnh nghiệp bình đẳng này, được thọ mạng lâu dài, khéo biết những việc đời trước. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, Như Lai chẳng nên dạy như thế. Bồ Tát tu tâm từ bình đẳng, lẽ ra không đoạn thọ, được thọ mạng lâu dài, biết được túc mạng thường ở nơi đời. Nay do duyên cớ gì Thế Tôn thọ mạng rất ngắn, chẳng khác người thế tục trần gian? Hay Như Lai oán ghét chi chúng sanh? Ngày trước Như Lai làm nghiệp ác gì mà mắc báo vạm thọ, sống không đầy trăm tuổi? Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát, nay duyên cớ gì ông nói lời thô trước Như Lai như thế? Như Lai trường thọ hơn hết thảy trong các tuổi thọ. Như Lai được pháp thường trụ hơn hết trong các pháp thường trụ. Các ông cần phải học. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, Đức Như Lai thọ mạng dài lâu như thế nào? Phật nói, ví như tám con sông, sông Hằng, sông Diêm Ma La, sông Tát La, sông A Lợi La, sông Ma Ha, sông Tân Đầu, sông Bát Xoa, sông Tát Gia, tám con sông này cùng các sông nhỏ đều chảy vào biển lớn. Cũng vậy, tất cả con sông, thọ mạng của người, của trời đất, của hư không, đều vào trong biển thọ mạng của Như Lai. Vì vậy, nên thọ mạng của Như Lai vô lượng, vô cùng. Ví như ao Na Nậu, chảy ra thành bốn con sông lớn. Cũng vậy, ở trong các pháp thường trụ, Như Lai là đệ nhất. Thật vậy. Ca Diếp, đối với Như Lai, ông không nên có quan niệm diệt tận. Hàng tỳ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di, vẫn có thể sống lâu trăm tuổi hoặc hơn trăm tuổi. Hàng ngoại đạo, có được ngũ thông, hạng luyện đơn, chế thuốc tu tiên, họ vẫn có thể kéo dài mạng sống ngàn năm hoặc vạn năm tùy ý. Như Lai có sức tự tại. Như Lai là vua của các pháp, há lại không thể trụ thế một kiếp hoặc hơn một kiếp hay sao? Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, nếu thọ mạng của Như Lai dài lâu như vậy, Như Lai ở nơi đời hoặc một kiếp, hoặc ít hơn một kiếp, hoặc hơn một kiếp, để thường xuyên diệu pháp, như tuôn mưa lớn. Như Lai là pháp thường trụ chẳng biến đổi. Thân Như Lai là thân biến hóa chẳng phải thân tạp thực. Vì độ chúng sanh nên thị hiện có sanh, có diệt. Vì độ chúng sanh nên thị hiện, bỏ thân mà nhập Niết Bàn. Ông nên biết, Phật là pháp thường trụ, không biến đổi. Ở trong đệ nhất nghĩa này, các ông phải nên siêng năng tinh tấn, nhất tâm tu học. Mình đã tu học và vì người khác mà giảng nói. Ca Diếp Bồ Tát thưa, có sự sai khác gì giữa xuất thế pháp cùng thế pháp? Như lời Phật dạy, Phật là pháp thường trụ, không biến đổi. Người đời cũng nói Phạm Thiên là thường, Tự Tại Thiên là thường. Họ cũng nói ngã là thường, tánh là thường, và vi trần cũng là thường. Tất cả đều không biến đổi. Nếu nói Như Lai là pháp thường trụ, cớ sao Như Lai chẳng thường hiện nơi đời? Có khác gì nghĩa thường của thế gian? Vì Phạm Thiên nhẫn đến vi trần cũng chẳng thường hiện ở nơi đời. Phật bảo Ca Diếp, phàm phu dầu có pháp hạ lành nhưng đều là pháp thừa của Như Lai. Sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn, họ trộm pháp lành thừa của Như Lai hoặc giới, hoặc định, hoặc tuệ, nhưng không có phương tiện nên chẳng giải thuyết được. Họ không thể được thường giới, thường định, thường tuệ và giải thoát. Vì mong được giải thoát, hạng phàm phu nói, ngã hoặc Phạm Thiên, Tự Tại Thiên, si tưởng, si tưởng, chính là Niết Bàn. Kỳ thật, họ chẳng được giải thoát Niết Bàn. Hạng phàm phu có chút ít phạm hạnh, cúng dường cha mẹ nên được sanh lên trời, hưởng một ít an lạc. Mà thật chẳng biết được giới, định, tuệ, quy y Tam Bảo, rồi do chẳng biết mà nói thường, lạc, ngã, tịnh. Dầu nói thường, lạc, ngã, tịnh, mà thật ra họ chẳng biết. Vì thế nên sau khi ra đời, Như Lai vì chúng sanh diễn nói thường, lạc, ngã, tịnh. Này Ca Diếp, Như Lai là thường, là pháp không biến đổi, chẳng đồng hạng người ngu trong đời gọi Phạm Thiên, vân vân, là pháp thường còn. Gọi là pháp thường trụ, phải là Như Lai, chớ chẳng phải pháp nào khác. Ca Diếp, ông phải hiểu thân Như Lai là như vậy. Này Ca Diếp, mọi người nên thường chuyên tu học hai chữ. Phật là thường trụ. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào tu hai chữ này, người ấy đi theo đường Phật đi, đến chỗ Phật đến. Này Ca Diếp, nghĩa Niết Bàn chính là pháp tánh mà chư Phật nói. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, pháp tánh của chư Phật nghĩa thế nào? Mong Đức Như Lai giải rộng cho. Theo con hiểu, pháp tánh có nghĩa là phải xả bỏ sắc thân. Đã xả bỏ sắc thân, tức là vô sở hữu. Nếu vô sở hữu thì thân không còn. Thân nếu còn, tại sao lại nói thân có pháp tánh? thân có pháp tánh, sao thân lại còn? Phật dạy, ta giết, ông chẳng nên nói diệt mới là pháp tánh. Pháp tánh không có diệt. Ví như vô tưởng thiên thành tựu sắc ấm mà không có sắc tướng. Chẳng nên hỏi các ông trời ấy sung sướng hưởng vui thế nào, nghĩ tưởng những gì. Này ca viết, cảnh giới của Như Lai chẳng phải chỗ biết của thanh văn duyên giác. Chẳng nên nói thân của Như Lai là pháp diệt. Ông không nên nghĩ Như Lai ở chỗ nào, đi chỗ nào, thấy vui chỗ nào. Pháp thân của Phật, các thứ phương tiện chẳng thể nghĩ bàn, chẳng phải điều mà các ông biết được. Này Ca Diếp, nên tu tập Phật, Pháp và Tăng, mà quán tưởng là thường. Ba pháp ấy không có dị tưởng, không vô thường tưởng, không biến dị tưởng, đó là tu đúng chánh giáo. Nếu ở nơi ba pháp tu dị tưởng, phải biết rằng pháp tam quy thanh tịnh của những người này bị lệch lạc chánh pháp, cấm giới của họ chẳng viên mãn, họ chẳng chứng được quả thanh văn, duyên giác bồ đề. Nếu có thể ở nơi ba pháp bất khả tư nghị này tu thường tưởng thì có chỗ quy y. Này Ca Diếp, ví như nhân nơi cây mà có bóng cây, cũng vậy, vì Như Lai có pháp thường trụ nên có chỗ quy y. Nếu cho rằng Như Lai là vô thường thì Như Lai không phải là chỗ quy y của người trời. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, bạch Thế Tôn, ví như trong tối có cây mà không có bóng. Phật nói, Ca Diếp, ông không nên nói có cây mà không có bóng. Chỉ vì nhục nhãn nhìn thô thiển nên không thấy đó thôi. Cũng vậy, tánh Như Lai là thường trụ, không biến đổi. Ngươi không có mắt, trí tuệ không thấy được. Như trong bóng tối không thấy bóng cây, cũng vậy, sau khi Phật nhập diệt, hạng phàm phu nói Như Lai là vô thường. Nếu cho rằng Phật khác với Pháp và Tăng, chẳng thành chỗ của ba Pháp quy y. Như cha mẹ của ông, mỗi sai khác nên thành vô thường. Ca Diếp Bồ Tát lại bạch Phật. Từ nay con sẽ đem ba pháp thường trụ, Phật, Pháp, Tăng để khai ngộ cho cha mẹ, nhẫn đến cha mẹ trong bảy đời đều khiến phụng trì. Bạch Thế Tôn, nay con phải học Phật, Pháp, Tăng, bất khả tư nghì, tự mình học rồi lại sẽ vì người mà giảng giải những nghĩa ấy. Người nào không tin tưởng, không nhận được, vì họ đã tu pháp vô thường từ lâu, con sẽ làm sương móc, mưa giá cho hạng người này. Phật khen Ca Diếp Bồ Tát, lành thay, nay ông khéo, có thể hộ trì chánh pháp. Hộ pháp như vậy là không khinh khi người, do nơi nghiệp nhân không khinh khi người mà được quả báo trường thọ. Trực chỉ phẩm kinh này có nhan đề trường thọ. Phật dạy phẩm trường thọ, nhưng không phải là dạy cho con người dưỡng sinh tập luyện cách nào để được sống lâu, bởi vì giáo lý của đạo Phật nhận thức về con người, cái tối linh ư vạn vật nói chung, tối linh ư động vật nói riêng, không phải ở nơi sự sống dài hay sống ngắn, ở nơi ít tuổi hay cao tuổi, và sự so sánh ít năm hay nhiều năm. Những cụm từ đó, đối với đệ tử Phật, có học đạo, hành đạo và chứng đạo, nó không có giá trị cao siêu hay một sự vui mừng, hãnh diện gì hết. Cho nên, người Phật tử với vấn đề tử sanh, sanh tử là chuyện tùy thuận, không cầu nguyện, không khấn vái, van xin mà cũng không cần có ý chối bỏ hay trốn chạy sự sống. Tiêu chí mà Đạo Phật đặt ra đối với con người là sống một đời sống đáng sống, sống có an lạc và hạnh phúc, sống có tự tại và khinh an, sống có phước đức và trí tuệ, sống có bồ đề, niết bàn hữu thượng và vô thượng. Hiện thực được những tiêu chí đó là đạt mục đích yêu cầu của đời sống đáng sống của con người. Đền Ngọc Sơn bên Hồ Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội, có xác con rùa thuộc to tướng, dài hơn một thước tây. Nhà sinh vật học cho biết con rùa ấy sống 500 năm tuổi, tính theo tuổi thọ con người. Trường thọ 500 năm tuổi, thế mà chẳng thấy ai gọi dù là một tiếng ông rùa giữa cảnh ngựa xe như nước, áo quần như len của cố đô Thăng Long nghìn năm văn vật. Trường thọ Đức Phật dạy cho Bồ Tát Ca Diếp là sự trường thọ với không gian, với thời gian. Là Bồ Tát phải tu học cái nhân trường thọ, phải phát tâm đại từ, đại bi, mở rộng lòng đại hỷ, đại xả, phải vun bồi tự giác cho mình, phải huấn đạo tha giác cho chúng sanh, đem giới, định, tuệ mà truyền trao cho mọi người, dẫn dụ mọi người quay về với Phật, với Pháp, với Tăng. Gieo trong lòng mọi người hạt giống giác ngộ, giải thoát, đó là việc làm của Bồ Tát Hạnh. Việc làm đó, dù hợp chân lý, tu như vậy gọi xứng tánh khởi tu, làm như vậy gọi là tùy thuận pháp tánh. Đó chính là Bồ Tát vun bồi, xây dựng cái nhân trường thọ, để rồi thọ dụng cái quả trường thọ, vĩnh cửu, với không gian vô tận, thời gian vô cùng. Trường thọ mà Đức Phật dạy là Bồ Tát phải tu học, rằng hiện tượng vạn pháp, xưa nay bản tánh của nó rỗng rang và vắng lặng, không có lẫn lộn chất liệu nhiễm ô. Trường thọ mà Bồ Tát phải tu học là thọ mạng của Như Lai trường thọ hơn hết trong tất cả trường thọ. Sự trường thọ của vạn pháp ví như sông ngòi, trường thọ của thọ mạng Như Lai ví như tất cả đại dương hợp lại. Trường thọ Bồ Tát Ca Diếp phải học là Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ. Vì tánh của Tam Bảo là tánh thanh tịnh bản nhiên vốn không có khởi điểm và cũng không có cuối cùng. Trường thọ mà Bồ Tát phải tu học là không được hiểu thân Như Lai là thân tạp thực, có ăn uống, có đi đứng, nằm ngồi. Thân có đi đứng, nằm ngồi, có ăn uống, chỉ là ứng thân Phật, vì lợi ích chúng sanh mà thị hiện. Điều quan trọng cuối cùng, Đức Phật dạy Ca Diếp Bồ Tát rằng muốn hiểu Phật phải tu học về Pháp Thân Như Lai. Tu học Pháp Thân Như Lai mới hiểu được thọ lượng của Như Lai. Hiểu được thọ lượng của Như Lai mới hiểu được giá trị thế nào. Trường thọ mà Như Lai dạy ở đây phải được hiểu là thường trụ, Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, Pháp thân thường trụ, Như Lai thường trụ, Niết bàn thường trụ, Tam Bảo thập phương thường trụ. Bởi vì chân lý của vạn pháp trong vũ trụ loạn khởi loạn diệt như hoa đốm trong hư không, mà hư không thì không có sanh, không có diệt. Đừng đau đớn gì hết, đừng xót thương gì hết, Như Lai sắp nhập Niết Bàn mà tỏ vẻ xót thương, đau đớn là những người đệ tử chỉ có nhục nhãn và nhìn Như Lai bằng cái nhục nhãn khốn khổ của chính mình. Là Bồ Tát, hãy sử dụng tuệ nhãn mà chiêm ngưỡng Như Lai. Nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt. Nhược năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền, hà khứ lai chi hữu. Bồ Tát Ca Diết hứa trước Phật rằng mình sẽ nỗ lực phấn đấu tu học, rằng mình sẽ truyền đạt cho mọi người lời dạy của Phật, rằng trường thọ đồng nghĩa với chân lý của vạn pháp là thường trụ. Phật không dạy cách trường thọ để kiếm chác thêm 30 tuổi nữa.